truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 25 tháng 4 có những nội dung chính sau.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, hiện nay công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang được chính quyền xã Quyết Thắng quan tâm đẩy mạnh thực hiện.
Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm quân dân Bắc Thái bắn rơi chiếc máy bay thứ 999 và 1.000 trên bầu trời miền Bắc, Ban liên lạc cựu chiến binh Lữ đoàn Phòng không 210 Thái Nguyên đã tặng 24 xuất quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ và dân quân tự vệ tham gia kháng chiến chống Mỹ có hoàn cảnh khó khăn.
Mặc dù chỉ số PAMPI và chỉ số cải cách hành chính của Thái Nguyên năm 2015 vẫn nằm trong top các địa phương có chỉ số cao, tuy nhiên công tác cải cách hành chính ở tỉnh ta vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục. Chuyên mục cải cách hành chính trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, với đặc thù là địa bàn rộng, có nhiều học sinh sinh viên tạm trú, vì vậy để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn xã Quyết Thắng diễn ra thành công, hiện nay công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này đang được chính quyền xã quan tâm đẩy mạnh thực hiện.
Theo thống kê, xã Quyết Thắng có gần 15.000 cử tri, trong đó có trên 8.200 học sinh sinh viên tạm trú. Số lượng học sinh sinh viên này thường xuyên biến động do thay đổi chỗ ở. Vì vậy, để thống kê lập danh sách cử tri được chính xác, chính quyền xã Quyết Thắng đã tích cực phối hợp với các nhà trường, các xóm thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại đối tượng cử tri, tránh để xảy ra tình trạng cử tri bị mất quyền lợi. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Vịnh, trưởng xóm 10, là một trong những xóm có số lượng học sinh sinh viên tạm trú nhiều nhất trên địa bàn xã. Xóm cũng thường xuyên tổ chức tuyên truyền về bầu cử tới người dân và các sinh viên tạm trú trên địa bàn xóm.
Với cái địa bàn mà của xóm thì coi như có sinh viên của trường Đại học Nông Lâm thì chúng tôi phối hợp giữa nhà trường lập danh sách để coi như làm tốt cái công tác bầu cử không sót, không sai.
Theo kế hoạch, xã có 6 đơn vị bầu cử và 15 khu vực bỏ phiếu. Để học sinh sinh viên các nhà trường thuận tiện đi bỏ phiếu, Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí 2 khu vực bỏ phiếu được đặt tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, 2 khu vực bỏ phiếu đặt tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Nông, Phó hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cho biết, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất để sinh viên trong trường cũng như ngoài trường đi bỏ phiếu đầy đủ.
Trong thời gian vừa qua thì Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng đã có cái chỉ đạo rất là chặt chẽ phối hợp nhà trường để mà triển khai các cái công tác chuẩn bị để các công việc của trường Đại học Nông Lâm thì đã triển khai theo đúng tiến độ và đã lập xong danh sách cử tri và chúng ta đang chuẩn bị làm công tác niêm yết danh sách cử tri đợt 1. Đối với nhà trường thì đang chủ động tất cả các công việc và thông báo tất cả các cái học sinh sinh viên trên địa bàn, đặc biệt chú ý là đối với sinh viên của các cái trường đại học khác, các đơn vị khác mà đang cư trú trên địa bàn thuộc hai cái tổ bỏ phiếu này để chủ động cái danh sách cử tri bỏ phiếu. Ở trường chúng tôi thì lựa chọn hai khu vực bỏ phiếu là tổ số 14 và tổ 15 thì đều nằm ở khu vực hội trường A và khu vực viện khoa học sự sống. Đây là hai khu vực mà có cái khu vực cảnh quan là rộng lớn, có cái điều kiện thuận lợi dễ dàng nhất để cho các cái cử tri.
Thời gian qua, xã đã triển khai tổ chức tốt công tác tuyên truyền để người dân và học sinh sinh viên nắm rõ về các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ đó cử tri sẽ có sự lựa chọn chính xác về người đại biểu đại diện cho mình. Cho biết về công tác tuyên truyền về bầu cử của địa phương cũng như kỳ vọng ở cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp lần này, bà Vũ Thị Nữ, người dân xóm 10, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên nói:
Tôi thì thấy là rất là kỳ vọng với cái đợt bầu cử của Hội đồng Nhân dân các cấp này, vì là tôi thấy cái cách thức triển khai của các tổ chức là rất là đến nơi đến chốn, và đại biểu đề cử của Hội đồng Nhân dân các cấp thì tôi thấy là có rất là nhiều những cái nhân tố trẻ có khả năng, có trình độ để mà phục vụ cho đất nước, cho địa phương.
Còn em Nguyễn Sơn Hải, sinh viên lớp 45 KTN-N01, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chia sẻ. Em được tham gia bầu cử 4 cấp. Những ngày này được nhà trường và địa phương thường xuyên tuyên truyền về luật bầu cử. Em đã thấy được nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho tâm tư, nguyện vọng của người dân nói chung và thế hệ trẻ như chúng em nói riêng.
Là sinh viên thì được cư trú trên địa bàn trên 12 tháng và chúng em có thể được bầu cử 4 cấp. Chúng em cũng tìm hiểu về thông tin của các đại biểu thông qua lý lịch trích ngang cũng như là tài đức có thể xứng đáng thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong cái kỳ bầu cử này.
Để ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra an toàn, thì lực lượng công an xã cũng đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự. Công an xã thường xuyên phối hợp với công an các phường xã lân cận và các đội tự quản về an ninh trật tự tổ chức tuần tra kiểm soát để nắm tình hình, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để xảy ra mất an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử. Trao đổi với chúng tôi về công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương, ông Vũ Công Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết, sau hiệp thương lần 3, số đại biểu Hội đồng Nhân dân xã sẽ đưa ra bầu là 45 đại biểu. Bên cạnh đó, xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu về cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp tại những khu vực tập trung đông dân cư.
Về phía địa phương thì hiện nay chúng tôi đã thường xuyên là tổ chức tuyên truyền cái luật bầu cử Quốc hội cũng như bầu cử Hội đồng Nhân dân. Trên hệ thống loa truyền thanh của xã chúng tôi cũng đã giao cho cán bộ chuyên môn ấy, văn hóa thì thường xuyên là buổi chiều từ 17:30 cho đến 18 giờ là chúng tôi tổ chức là đọc toàn bộ những cái nội dung của luật bầu cử Quốc hội và đồng dân cũng như luật tổ chức địa phương để cho nhân dân và các cử tri trên bàn xã hiểu được cái đó và cũng thấy được cái trách nhiệm của mình để tham gia công tác bầu cử đầy đủ.
Đến thời điểm này, xã Quyết Thắng đã thực hiện tốt các nội dung phần việc chuẩn bị cho công tác bầu cử theo đúng luật định. Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Ngày 24 tháng 4, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Lữ đoàn Phòng không 210 Thái Nguyên tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 50 năm quân dân Bắc Thái bắn rơi chiếc máy bay thứ 999 và 1.000 trên bầu trời miền Bắc. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên và gần 200 cựu chiến binh là thành viên Ban Liên lạc. Ban Liên lạc Cựu Chiến binh Lữ đoàn 210 Thái Nguyên được thành lập năm 1996 với 250 cựu chiến binh tham gia sinh hoạt. Trong 20 năm hoạt động, Ban Liên lạc đã tìm được danh sách của 250 liệt sĩ hy sinh ở miền Bắc và chiến trường Lào, ghi danh hơn 120 liệt sĩ tại nhà bia khu di tích ngã ba Đồng Lộc và đã quy tập được 69 trên 79 đồng đội hy sinh tại Thái Nguyên, xây dựng bia tưởng niệm các liệt sĩ tại trường Trung học phổ thông Gang Thép, thành phố Thái Nguyên, quyên góp xây dựng được ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho thân nhân liệt sĩ Âu Thanh Nhàn ở huyện Đại Từ. Thông qua Ban Liên lạc, các cựu chiến binh lữ đoàn đã được gặp gỡ, trao đổi, hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh lữ đoàn đã cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng và oanh liệt. Trong chiến tranh, Lữ đoàn Phòng không 210 thuộc Bộ Tư lệnh Phòng không có nhiệm vụ bảo vệ khu Gang Thép Thái Nguyên, thủ phủ khu tự trị Việt Bắc và cơ động đánh địch khi có lệnh của cấp trên. Ngày 29 tháng 4 năm 1966, Trung đoàn 210 đã cùng với quân và dân Bắc Thái chiến đấu và bắn rơi chiếc máy bay thứ 999 và 1.000 của Mỹ trên bầu trời miền Bắc được Bác Hồ khen ngợi. Nhà nước tặng thưởng huân chương quân công hạng nhì, tuyên dương danh hiệu anh hùng chống Mỹ cứu nước, v.v. Nhân dịp này, Ban Liên lạc đã trao tặng 24 suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, dân quân tự vệ tham gia kháng chiến chống Mỹ có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 24 tháng 4, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với công ty IIG Việt Nam tổ chức phát động cuộc thi vô địch tin học văn phòng thế giới MOTWC 2016 dành cho học sinh sinh viên Thái Nguyên và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc. Tới dự có đại diện lãnh đạo IIG Việt Nam, lãnh đạo một số trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn và đông đảo sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới 2016 là cuộc thi hoàn toàn miễn phí cho các thí sinh tại vòng thi cấp quốc gia và quốc tế. Bài thi dựa trên các ứng dụng tin học văn phòng của Microsoft, thực hiện trực tuyến trong thời gian 50 phút với thang điểm tối đa 1.000 điểm. Các thí sinh đạt 700 trên 1.000 điểm trở lên sẽ nhận được chứng chỉ MOS do Microsoft cấp và có giá trị trên toàn cầu. Điểm mới của cuộc thi là số lượng môn thi sẽ tăng từ 3 lên 6 nội dung thi, gồm Microsoft Word, Excel, PowerPoint, phiên bản 2010-2013. Ngoài phát động tới Sở Giáo dục 63 tỉnh thành và toàn bộ trường đại học cao đẳng chuyên nghiệp trong cả nước, ban tổ chức còn khuyến khích các thí sinh tự do từ 13 đến 22 tuổi, tính đến 15 tháng 6 năm 2016, là học sinh sinh viên tham gia, đăng ký tại trường hoặc gửi trực tiếp cho ban tổ chức. Bà Nguyễn Vũ Hồng Anh, Giám đốc điều hành công ty IIG Việt Nam, đơn vị độc quyền cung cấp bài thi MOST, nói thêm về các điểm mới của cuộc thi năm nay.
Cái cơ cấu giải thưởng của cuộc thi cũng có nhiều đổi mới. Cơ cấu giải thưởng đã có thêm cơ cấu giải thưởng cho các vùng miền. Như vậy là các em có cơ hội đoạt giải của miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Cũng cùng với cái việc thay đổi về cơ cấu giải thưởng thì năm nay ban tổ chức cũng có thêm cơ cấu giải thưởng cho giáo viên tin học văn phòng tiêu biểu. Đó là những cái giáo viên mà có thành tích trong việc ôn luyện, thành lập đội tuyển, cũng như là có thành tích trong việc là có các em học sinh đoạt giải nhất trong cuộc thi quốc gia.
Đối với Thái Nguyên, từ năm 2010 đến nay đã có 219 thí sinh tham gia cuộc thi này, trong đó có 60 thí sinh được cấp chứng chỉ MOST. 13 người được lọt vào vòng chung kết quốc gia, 2 thí sinh lọt vào top 10 thí sinh có điểm số cao nhất quốc gia. Năm 2015, lần đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi tới các trường học trên địa bàn. Cũng trong năm 2015, có 3 thí sinh thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông vinh dự đoạt giải cuộc thi này cấp quốc gia. Đánh giá về ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc thi này, ông Nguyễn Văn Tảo, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên nói.
Thực ra thì trong những năm gần đây, thì Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cũng đã xác định cái việc đào tạo là gắn với ứng dụng thực tiễn, thể hiện qua cái việc xây dựng chương trình cũng như tổ chức các hoạt động đào tạo. Thế cái cuộc thi vô địch tin học văn phòng quốc tế này thì đối với nhà trường và đặc biệt đối với sinh viên cũng hết sức có ý nghĩa. Nó là một cái sân chơi mà giúp cho các em có cái động lực để tích cực rèn luyện, ứng dụng các cái kỹ năng về tin học văn phòng vào thực tế. Bởi vì cái cách tổ chức của cuộc thi cũng như nội dung của nó thì yêu cầu sinh viên là ngoài cái việc học lý thuyết thì các em phải nắm rất là kỹ và có kỹ năng vận dụng và giải quyết các cái vấn đề thực tiễn trong tin học văn phòng. Cho nên đấy là một cái nơi để giúp cho cái việc là sinh viên có thể đáp ứng một cái yêu cầu trong thực tế của cái việc sử dụng công nghệ thông tin.
Tham dự vòng loại quốc gia năm nay tại 6 cụm thi trên toàn quốc gồm Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang có 1.232 thí sinh để chọn ra 180 thí sinh. 30 thí sinh xuất sắc nhất của mỗi nội dung thi giành được quyền đi tiếp vào vòng chung kết quốc gia vào ngày 15 tháng 5 năm 2016. 6 thí sinh đoạt giải nhất quốc gia tại 6 nội dung thi sẽ trở thành đại sứ MOST Việt Nam năm 2016 và đại diện cho Việt Nam tham gia tranh tài ở vòng chung kết thế giới được tổ chức tại Orlando, Florida, Mỹ từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2016 và có cơ hội nhận được giải thưởng trị giá 7.500 USD cho giải nhất, 3.750 USD cho giải nhì và 1.500 USD cho giải ba của các môn thi MOST 2013 và 5.000 USD cho giải nhất, 2.500 USD cho giải nhì và 1.000 USD cho giải ba của các môn thi MOST 2010.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 2016-2020, 90 xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên sẽ được đầu tư xây dựng bộ phận một cửa. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh nhũng nhiễu khi làm sổ đỏ và những giải pháp chính của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Đó là những nội dung được đề cập trong chuyên mục Cải cách hành chính tháng 4 năm 2016. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính tại cấp xã trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đầu tư kinh phí cho 90 xã trong tỉnh có quỹ đất để xây dựng phòng làm việc chuyên dụng cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, 600 triệu đồng một xã. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh ưu tiên cho các địa phương có nhiều xã chưa thành lập được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung và các xã có cơ sở vật chất dành cho công tác này quá chật hẹp như Võ Nhai 10 xã, Đồng Hỷ 8 xã, Đại Từ 2 xã. Đồng thời, trong năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý văn bản đi, đến và điều hành cho 60% số xã trong tỉnh. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng ưu tiên dành các chương trình dự án trong công tác cải cách hành chính của tỉnh trong nhiệm kỳ này cho cấp xã để thay đổi tác phong, lề lối làm việc đối với cán bộ công chức, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân đến giải quyết các thủ tục hành chính theo Bộ Thủ tục Hành chính đã được các địa phương công bố. Được biết, năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỗ trợ trên 5 tỷ đồng cho 80 xã của 9 huyện thành thị thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất hiện có, 70 triệu đồng một xã, để hình thành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tập trung. Từ đó, công tác cải cách hành chính ở cấp xã đã có sự chuyển biến tích cực.
Theo phản ánh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về kết quả khảo sát mới nhất về chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI 2015 do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Hỗ trợ Cộng đồng thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam thực hiện. Thời gian qua, tỷ lệ người dân cho biết phải chi tiền bôi trơn để làm sổ đỏ đã gia tăng đột biến tại các địa phương. Kết quả khảo sát về PAPI cũng cho thấy, dù việc tiếp cận dịch vụ một cửa ngày càng dễ dàng hơn, song chất lượng dịch vụ nhìn chung còn nhiều bất cập như người dân không nhận được kết quả đúng lịch hẹn, thủ tục làm sổ đỏ vẫn còn rườm rà, phí và lệ phí chưa được công khai đầy đủ. Cụ thể, có khoảng 57% số người được hỏi cho biết đã nhận được sổ đỏ sau 30 ngày. Ngược lại, có tới 22% số người làm thủ tục phải chờ từ 100 ngày trở lên mới nhận được kết quả. Ngoài ra, có khoảng 6% số người đã làm thủ tục cấp sổ đỏ vẫn phải đi qua các cò chuyên môn. Trước những kết quả khảo sát trên, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, ngày 21 tháng 4, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1416 PTNMTVP về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin của người dân và doanh nghiệp phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở, gọi tắt là sổ đỏ. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, người dân và doanh nghiệp về tình trạng nhũng nhiễu, yêu cầu phí bôi trơn khi làm sổ đỏ qua số điện thoại đường dây nóng 043-795-7889 trong giờ làm việc hoặc gửi theo địa chỉ thư điện tử cuckslsdd@gmail.com. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã công bố địa chỉ tiếp nhận văn bản hoặc đơn thư kiến nghị của người dân và doanh nghiệp thông qua địa chỉ Tổng cục Quản lý Đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, số 10, Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trước những động thái tích cực của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chúng tôi đã ghi nhận nhiều ý kiến của người dân thành phố Thái Nguyên xung quanh vấn đề này. Ông Mai Xuân Bảy ở huyện Phú Lương nói:
Bộ Tài nguyên mà làm được có cái đường dây nóng để cho người dân phản ảnh như thế thì dân chúng tôi là quá là vui mừng. Bởi vì nói thật, chúng tôi đã mua mảnh đất gọi là lấy cái sổ đỏ để đi vay tiền để về làm ăn chăn nuôi thôi chứ không làm cái gì cả. Nhiều khi đấy đất mình nó hợp pháp, đợi nó thủ tục lâu quá.
Bà Lê Thị Hảo, tổ 11, phường Đồng Quang cũng chia sẻ:
Mình rất ủng hộ cái việc làm đấy, rất hoan nghênh. Mình thấy thế thì là đỡ phiền hà cho người dân và người dân cũng cảm thấy nó dễ dàng hơn trong quá trình đi làm hồ sơ.
Còn anh Nguyễn Ngọc Thăng, tổ 10, phường Tân Thịnh mong muốn.
Mong muốn của tôi là các cơ quan khác cũng thiết lập một cái đường dây nóng để người dân trực tiếp phản ánh những cái vướng mắc khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Quý vị và các bạn thân mến, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh PAPI ở nước ta được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp ngẫu nhiên gần 14.000 người dân từ 63 tỉnh thành phố trong cả nước vừa được công bố ngày 12 tháng 4 vừa qua. Theo đó, chỉ số PAPI của Thái Nguyên năm 2015 vẫn nằm trong top các địa phương có chỉ số cao. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận thẳng thắn rằng cải cách hành chính ở tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế.
Với Thái Nguyên, thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện cơ chế một cửa liên thông, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn những hạn chế tồn tại. Chỉ số PAPI, chỉ số cải cách hành chính hàng năm biến động không ổn định. Theo báo cáo kết quả khảo sát năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên đối với 3 lĩnh vực thuộc thẩm quyền cấp huyện, gồm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy phép đăng ký kinh doanh và cấp chứng minh nhân dân, và hai lĩnh vực thực hiện tại cấp xã gồm xác nhận hồ sơ địa chính và đăng ký kết hôn, cho thấy mức độ hài lòng của người dân không đồng đều giữa các lĩnh vực. Chất lượng cung cấp một số dịch vụ hành chính công trên địa bàn vẫn chưa tốt, khiến tổ chức cá nhân còn bức xúc. Một số công chức còn có thái độ phục vụ chưa đúng mực. Thực tế này đã và đang làm ảnh hưởng đến chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Nguyên nhân chính là do việc ban hành và thực hiện các kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính chưa kịp thời, mức độ thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm còn chậm. Tỷ lệ áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 ở các cơ quan hành chính, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 tại cấp xã thấp, cải cách thủ tục hành chính còn hạn chế. Chất lượng cung ứng dịch vụ công, nhất là dịch vụ y tế, giáo dục còn thấp. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở có nơi còn hạn chế. Công tác phòng chống tham nhũng có mặt chưa quyết liệt. Chất lượng phục vụ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo nghị quyết 30C/NQ-CP của Chính phủ. Để khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính, tỉnh đã xây dựng đề án cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020. Gần đây nhất, ngày 7 tháng 4 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị số 08 CTTU về tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI và chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra, đề án cũng đã xác định các nhóm giải pháp bao gồm tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, nâng cao trách nhiệm triển khai thực hiện của các cấp chính quyền, triển khai các chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính tại các sở ban ngành và ủy ban nhân dân cấp huyện cùng chỉ số khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, chỉ số theo dõi đánh giá hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã, tăng cường công tác công khai, minh bạch trách nhiệm hoạt động công vụ, thực hiện quản lý đánh giá cán bộ công chức viên chức theo vị trí việc làm, đẩy mạnh tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tiếp tục phân cấp trên các lĩnh vực quản lý nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính, phát triển đồng bộ và song hành, tương hỗ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính trong hoạt động cơ quan nhà nước, trong giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức và công dân. Với những nhiệm vụ nêu trên, chắc chắn đề án sẽ tác động tích cực đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chỉ số PAPI và hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. Chuyên mục cải cách hành chính tháng 4 năm 2016 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm nay 25 tháng 4, do ảnh hưởng rãnh thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 4 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm có lúc có mưa và có thể có dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Này, sao mới sáng ra mà ngoài kia có gì ầm ĩ thế nhở?
À, tôi thấy cả xóm đang mang điện thoại đi ủng hộ người chưa có điều kiện dùng điện thoại ông ạ.
Tôi cũng nghe loa phát thanh xã nói có chương trình gì mà tặng máy. Là cái này hả ba?
Nó đi ông, đây là chương trình của Viettel. Ông có máy cũ không dùng nữa là đem tặng bà con, hoặc được đổi lấy điện thoại 3G có cảm ứng. Thằng Tèo nhà mình nó cũng đang mang máy đi đổi, lấy cái máy gì mà chỉ từ 660.000 đồng thôi ông ạ.
Ui chà, vừa giúp đỡ được mọi người mà lại được dùng máy xịn luôn. Thế này thì bà con tha hồ cập nhật tin tức nông sản này, rồi nghe nhạc xem phim bà nhỉ?
Đúng rồi đấy ông ạ. Thôi, tôi ra đấy đây, bà Tám bà đang chờ ngoài cổng kia kìa.
À, tôi còn một cái điện thoại cũ, bà mang ra tặng giúp tôi luôn với nhá. Chi tiết liên hệ tổng đài 1800 8168.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi may mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Này, bác đi đâu mà vội thế?
Ừ, chào chú, bà xã đang giao nhiệm vụ đi gửi tiền tiết kiệm.
À...
bác tôi còn chưa biết gửi ở đâu là tốt đây.
Ui giời, đây, gia đình em vừa gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, lãi suất thì hấp dẫn, tiền gửi lại được bảo hiểm rất an toàn. Bác còn được tham gia chương trình quay số trúng thưởng, trúng cả ô tô tiền tỷ và nhiều giải thưởng giá trị khác nữa đấy.
Ôi, nghe hấp dẫn quá nhỉ. Này, thế bây giờ đi gửi có kịp không phải chú?
Thoải mái luôn. Chương trình kéo dài đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2016. Mà tiện là bác ơi, bác có thể đến các điểm giao dịch của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện mà bác vẫn hay ra gửi thư đấy. Chỗ nào gần nhà nhất thì mình đi, đỡ phải đi xa bác ạ.
Cảm ơn chú nhiều. Khi này trúng thưởng to là tôi phải khao chú một bữa ra trò.
Cảm ơn.
Quý khách hàng hãy đến Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hoặc các bưu điện gần nhất để được hưởng ưu đãi từ chương trình.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206. Công ty bảo hiểm MIC Thái Nguyên thông báo tuyển dụng. Số lượng 10 người. Vị trí tuyển dụng và khu vực làm việc. Hai trưởng phòng kinh doanh làm việc tại khu vực Phổ Yên và thành phố Sông Công. 8 chuyên viên kinh doanh làm việc tại thành phố Thái Nguyên, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên. Yêu cầu tuyển dụng: độ tuổi dưới 40, ngoại hình khá, có khả năng giao tiếp tốt, trình độ từ trung cấp trở lên. Riêng đối với vị trí chức danh trưởng phòng, yêu cầu có trình độ từ cao đẳng trở lên, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản lý kinh doanh bảo hiểm. Chế độ lương 2 triệu đồng một người một tháng, phụ cấp chức vụ đối với các chức danh trưởng phòng và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của MIC và pháp luật hiện hành. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 4 năm 2016 đến hết 31 tháng 5 năm 2016. Chi tiết liên hệ tại địa chỉ: Công ty Bảo hiểm MIC Thái Nguyên, tầng 3, tòa nhà Viettel, số 4, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại liên hệ: 0974 330 860 hoặc 0982 415 516.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.